Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 3 năm 2011. Cách đây vài hôm, tôi với một thầy đi lên dạy một khóa tu ở vùng Las Vegas. Và lúc hai anh em ngồi trên phi cơ thì thầy đó hỏi thăm tôi. Thầy nói là hồi xưa Đức Thế Tôn mỗi lần mà đi thuyết pháp, đi dạy đạo thì ra làm sao. Tôi nói ngày xưa Đức Thế Tôn mỗi lần mà di chuyển từ nơi này đến nơi kia thì thường đi bộ. Và chúng ta cũng không có hình dung là ngày xưa Đức Phật đi với đôi chân trần hay là có đôi dép, mình cũng không có thể hiểu ra được. Có thể là Ngài cũng không có đôi dép để đi đâu. Tại vì rải rác trong kinh văn chúng ta thấy mỗi lần Đức Thế Tôn dừng lại một nơi nào đó để thọ trai hoặc là để xếp chân kiết già dạy cho các thầy tỳ kheo, thì các thầy đều có một bổn phận là bưng một thau nước đến để Đức Thế Tôn rửa chân, lau sạch rồi mới xếp chân kiết già. Và từ cái điều này chúng ta hình dung là có khi Ngài Cồ Đàm chúng ta đi bộ và với đôi chân trần. Thưa các vị, sau mùa ẩn cư thứ hai, Đức Thế Tôn từ Tinh Xá Trúc Lâm, tức là từ thành Vương Xá, được sứ đoàn của bố, tức là được một nhóm người từ thành Ca Tỳ La Vệ mời về thăm quê hương. Cái đoạn đường dài khoảng 600 km thôi. Thế mà Ngài đi mất 2 tháng mới về tới quê hương để thăm quê hương. Thế thì ta hình dung là cái nỗi nhọc nhằn khi Ngài đi đến những cái nơi, thứ nhất là để giáo hóa, thứ hai là để giảng pháp. Rồi nhìn đời sống Đức Phật ngày xưa, rồi nhìn lại đời sống của chúng ta hôm nay, mỗi lần đi giảng pháp hoặc là mỗi lần đi tổ chức khóa tu thì thưa các vị, không có cái chi gọi là cực nhọc cả. Mình hình dung là trên đoạn đường lang thang đó, ơn bác đi sinh, có những nơi thì có thức ăn, có những nơi thì không, có những nơi thì nắng nóng, không có một bóng cây để núp nắng. Và đi như thế thì cái điều kiện ăn ở, điều kiện tắm giặt nó cực vô cùng, có khi nửa tháng tắm một lần, đó là chuyện bình thường. Và không có một đời sống nào mà nó hạnh phúc bằng đời sống được yên ổn một nơi, có cái điều kiện tiện nghi để tao tu tập cả. Có một hôm nửa khuya tôi thức giấc, tôi mở nước thì nước nó chưa có. Và các vị thử hình dung là có một hôm nào đó mà nước các vị nó bị cúp, điện các vị nó bị cúp, ga các vị cũng không có trong bếp để các vị nấu nướng thì các vị làm sao? Giản dị một điều đó là chúng ta mà không có đủ cái nguồn nước để tắm giặt, để sử dụng, để rửa mặt, rửa mày, để ăn, đi uống, đi nấu nướng trong vòng 3 ngày thôi, là dù cho các vị là những người tu tập giỏi, tâm của các vị mát dịu đến độ nào, các vị cũng dễ gây với thiên hạ vô cùng. Tôi nghĩ chắc vậy thôi. Bực bội, khó chịu, phiền phức. Khuya thức dậy mà không có nước, và tới chừng vài tiếng đồng hồ sau thì thầy pháp diện thì đi mở nước thì có nước chảy rào rào. Thế mà khi thức giấc không có nước rửa mặt là mình đã thấy khó chịu rồi. Rồi từ cái điều kiện sống của mình hình dung trong quá khứ tăng đoàn Đức Thế Tôn có vô vàn những cái khó khăn. Dọc đường đói bụng không thể xin ai được. Dọc đường bệnh tật không thể kiếm được miếng cháo. Dọc đường mà mồ hôi mồ kê vã ra, muốn kiếm một chút nước để lau mình không ra đâu thưa các vị. Đất ấn bây giờ nó không khác gì ngày xưa cách nay 26 thế kỷ là mấy. Tức là cái điều kiện khí hậu ẩm thấp, nhiệt đới vân vân, nó giống như hôm nay thôi. Thế nhưng mà đời sống chúng ta có khi đang ở trong cái điều kiện đầy tiện nghi, chúng ta coi rất là thường từng ngày đi qua. Mình không trân quý đời sống mình cho đủ. Mình cảm thấy hạnh phúc là cái gì, nó không thể có mặt được ngay bây giờ và ở đây. Mình có cái nhu yếu là phải thế này, thế nọ, thế kia mới có hạnh phúc. Nhưng mà thưa các vị, có một hôm tôi nhìn trên cái thông tin của đài truyền hình, lúc ở trên Las Vegas, người ta đưa một cô gái nặng 700 pound lên để nhờ một nhóm y bác sĩ giúp cho cô để cô bớt khốn khổ. Và khi người ta hỏi thăm đến cô thì cô khóc mùi. Vào năm tốt nghiệp trung học cô mới nặng chừng 500 pound thôi. Và không bao lâu sau đó thì cái sự tăng trọng của cơ thể nó lên không có thể lường được. Nó nặng đến nỗi là cô đứng rất là khó khăn, cô di chuyển rất là khó khăn. Và nếu không có khéo điều phục thì cô có khả năng nặng lên tới 1000 pound như chơi. Thế thì từ cái điều đó các vị nhìn lại đời sống của các vị ngay bây giờ và ở đây, với hình hài của các vị, với sức khỏe của các vị, với điều kiện người thân chung quanh các vị, thì các vị thấy là ta dù trong hoàn cảnh nào ta cũng là người đang có vô cùng may mắn, đang vô cùng hạnh phúc. Mà thông thường đời sống con người rất kỳ lạ, đó là cái gì họ mất họ mới tiếc, cái gì đang có họ coi rất thường. Người thân của họ đang còn bên cạnh, họ coi không nghĩa lý gì cả. Và đợi tới người thân ta mất rồi, ta vô vàng ăn năn thì chuyện đã muộn. Có những khi mình phiền muộn, mình bất an, mình bực dọc, mình không kiếm được ai để mình gây gổ, mình trút tội vào người ta. Thế thì cái điều giản dị nhất là mình cũng có người thân bên cạnh để mình trút tội vô họ, cũng có phước rồi. Còn nếu họ chết rồi có vị trút cho ai? Và thông thường đời sống chúng ta nó là như vậy, thưa các vị. Trong kinh Tương Ưng Bộ có một vị tôn giả tên là Ngài Kotiya. Sau một thời thiền tọa, Ngài đến thăm Xá Lợi Phất. Ngài hỏi với thưa thầy, màu sắc bên ngoài nó có gây triền phượng cho tôi không? Nó có ràng buộc, nó có nhận chìm tôi không? Xá Lợi Phất nói không. Bản thân của sắc màu nó không có cái lý do gì để nó làm anh chìm đắm, nó làm anh buồn phiền, nó làm anh giận tức và bất an cả. Bản thân của con mắt của anh hay là bản thân của màu sắc nó đều giống nhau như thế. Tất cả những cái nỗi phiền muộn, bất an, ưu tư của một đời người nó đỏ đài đời sống anh là do vì những cái tham sân si từ bên trong tâm thức của anh. Ví như người ta nhìn hai con bò, một con bò trắng và một con bò đen, nó bị người ta gác chung một cái ách cài ở phía trên, buộc nó dính lại với nhau để kéo một cây cài. Con bò trắng nó nói là tại mi cho nên tao kéo cây cài rất là nặng nhọc. Con bò đen nó cũng mắng con bò trắng, nó nói tại mi cho nên tao khốn khổ như thế này. Nhưng mà kỳ thực, nếu mà con người thì họ lại đánh giá khác. Họ nói là không phải tại con bò này hay con bò kia, mà tại cái ách cài nó buộc chặt hai con lại với nhau. Thì thưa các vị, cái bài kinh đó rất là hay ho. Đó là Ngài Xá Lợi Phất Ngài dạy cho tôn giả Kotiya. Ngài nói là không phải mắt, cũng không phải do sắc màu, mà nó gây bao nhiêu sự phiền muộn ở anh. Và những sự phiền muộn ấy nó phát sinh là gì? Từ trong tâm của anh, cái ý niệm về thương, về ghét, về hờn, về giận, về lo lắng, về bất an, nó còn sinh khởi trong anh. Cho nên cuộc đời này nó vô cùng phiền phức đối với anh thôi. Nếu lòng của anh mà lặng đi hết tất cả những cái hạt mầm phiền não, bực bội có trong tâm thức anh, thế thì hoàn cảnh bên ngoài nó ra làm sao cũng không hề tác động làm cái sự buồn phiền bực bội cho anh. Đó là một bài kinh trong Tương Ưng Bộ kinh. Và từ cái bài kinh này, thưa các vị, chúng ta trở lại cái chuyện của chúng ta. Đời sống của chúng ta giữa hành tinh này, kỳ thực mà nói là nếu các vị thương quý mình thì các vị đứng nơi đâu, các vị ở trong hoàn cảnh nào, các vị là người ở cái tuổi nào, các vị vẫn là người đang vô cùng hạnh phúc. Khi bằng lòng với đời sống của chính ta như thế này thì ta vượt thoát biết bao nhiêu sự phiền muộn nó xảy ra. Và khi các vị không bằng lòng với đời sống của chính mình, các vị luôn đối chiếu với người bên cạnh, luôn thèm khát hoàn cảnh của người khác, luôn thèm khát, luôn ước mơ những cái gì mà mình chưa có trong tay. Thì cái điều vụng về xảy ra đầu tiên đó là tâm ta luôn chất đầy sự ganh tị. Và sự ganh tị nó khởi lên trong các vị, thì các vị sẽ có muôn ngàn điều để ganh tị. Ta có thể ganh tị về chiều cao của ta, về màu da của ta, về sắc tóc của ta, rồi về tình cảm thân thiện của ta có, rồi địa vị của ta trong xã hội. Và khi ganh tị thì các vị có đủ một ngàn vạn thứ để ganh tị. Thế nhưng mà lòng các vị nó tràn đầy cái sự bằng lòng với chính đời sống của mình. Thế thì mọi thứ dù các vị có thua kém bao nhiêu người trên cuộc đời này, các vị cũng không hề ganh tị. Đó là điều thứ nhất, lòng ta nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và từ điều này ta nhìn thì hạnh phúc không phải là cái gì khó tìm. Nó là cái rất là gần, nó có mặt ngay bây giờ và ở đây, có mặt nơi từng đời sống của chúng ta, ngay nơi thân tâm này, ngay nơi hoàn cảnh này. Đó là điều thứ nhất, dễ vô cùng để làm cho đời sống mình nó tràn đầy sự quang lạc. Và khi tâm thức của chúng ta nó tràn đầy cái ý niệm mãn nguyện với chính thân tâm mình, thì thưa đại chúng là mọi việc dù khó khăn đến mấy, nó cũng trở thành dễ chịu đối với các vị. Khi lòng các vị nó tràn đầy cái sự bực bội và bất an, lòng luôn căm tức và hận thù, thế thì cho dù các vị là người có địa vị cao trong xã hội, các vị là người giàu có nhất trên hành tinh này, các vị vẫn tự là kẻ giam nhốt đời sống mình trong cái ngục tù của phiền não và bất an thôi. Cho nên cái ý niệm đầu tiên là hãy hài lòng với ngay đời sống của chính mình. Nói như thế thì chúng ta có quyền phản bác là đạo Phật dạy cái điều này nó vô cùng phi lý. Tại vì xã hội tiến bộ tới chừng này, đời sống nó phát triển như thế này, và cuộc sống của chúng ta vươn lên từng ngày như thế này, không phải là bằng lòng với chính mình mà có cuộc sống như hiện tại. Chúng ta phải phấn đấu để tồn tại, để có công ăn việc làm, để có cái điều kiện tiện ích như hiện tại. Thậm chí người tu chúng ta phải vươn lên từng ngày để đẩy đời sống thân tâm mình lên cao. Còn nói cái điều là hãy bằng lòng với chính mình ngay bây giờ, thế thì nó vô cùng trái với nguyên tắc của sự phát triển đời sống. Thưa các vị, không phải như thế. Chúng ta có quyền thiết lập cái chương trình phát triển cho đời sống của chính ta. Thế nhưng mà người thông minh đó là người làm chủ được những cái suy nghĩ và ước mơ nó đang vận hành trong ta. Tức là ta có quyền thiết định cái chương trình ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Thế nhưng mà những điều này nó phải là tôi tớ của ta. Tức là những ý niệm nó sinh, nó diệt, nó vận hành, hoặc những niềm ước mơ của các vị, nó có quyền sinh khởi trong các vị, nhưng các vị cũng có quyền làm chủ nó, biểu nó dừng lại ngang nơi đây. Thì nó dừng lại, nó nghe lời các vị, thì người đó là hoàng đế của chính mình, làm chủ được đời sống mình, làm chủ được vui buồn và ý thức của chính mình, thì không có chuyện gì lỗi lầm đối với đời sống ta cả. Thế những cái bệnh chung của chúng ta là những cái suy nghĩ nó cứ miên man, nó cứ trằn trọc. Ta làm việc này, ta nghĩ tới việc khác, tâm thức ta nó luôn chạy về phía trước và nó chưa bao giờ dừng lại ngay bây giờ và ở đây. Thế thì cái điều tội nghiệp thứ nhất là lòng ta luôn rối loạn, bất an, và năng lượng thân tâm ta nó hao phí một cách vô tội vạ. Đó là lỗi thứ nhất. Lỗi thứ hai là khi tâm thức của các vị mà nó lang thang mãi như thế, thì chắc chắn một điều đó là không có việc chi các vị làm mà các vị cảm thấy hứng thú trong việc mình làm cả. Các vị đang làm việc này, các vị nghĩ đến việc khác, các vị đang ăn, các vị nghĩ đến việc giải trí. Rồi khi đang giải trí thì các vị lại nghĩ đến cái chuyện là mai ta làm cái chi. Thế thì đời sống của chúng ta chừng như chưa bao giờ nó dừng lại, nó đang diễn ra ở phía trước. Ta là kẻ đang theo đuôi đời sống, chứ ta không phải là người đang thưởng thức đời sống của chính mình. Cái vụng về của chúng ta là như thế. Thế cho nên cái điều mình chia sẻ là, thưa các vị, người làm chủ được đời sống mình đó là người có khả năng ra lệnh cho mình suy nghĩ, rồi ra lệnh cho mình dừng lại. Đó là người rất là thông minh. Bằng không thì ta chỉ là người đi theo đuôi sự suy nghĩ mà thôi. Sự suy nghĩ nó có ngàn vạn cách để nó dẫn các vị, nó hướng đời sống các vị luôn chạy ra phía trước, và nó luôn làm phân tán năng lượng tâm thức của các vị. Và khi năng lượng tâm thức của chúng ta vận hành một cách vô tội vạ như thế, thì năng lượng đời sống mình bị bào mòn là một. Mình không có đủ lực tự chủ để có thể làm cho cái ý chí của mình nó vững mạnh là hai. Và hai điều này không có mặt nghĩa là đời sống chúng ta bị xoay tròn trong cuộc sống này. Ta không quyết định được điều chi cả. Mọi thứ bên ngoài tác động đến các vị thì các vị như một mảnh giấy bị cái cơn trốt nó xoáy đi, và nó bay đến phương trời nào ta không biết, là ta không hề chủ động được. Thế cho nên cái điều ở đây chúng ta chia sẻ đó là làm thế nào để làm chủ được cái sự vận hành của ý thức thầm thì đang diễn ra trong các vị. Và trong những pháp môn Đức Thế Tôn dạy thực tập, thưa các vị, để làm được điều này nó không phải là cái điều gì khó khăn cả. Có điều chừng như chúng ta coi rất là nhẹ đối với lời dạy của Đức Phật, cho nên chúng ta chưa có hết lòng thực tập những điều này. Ví dụ như Ngài dạy một cái điều rất căn bản là hãy ý thức mọi việc đang xảy ra chung quanh anh. Và thông thường mọi việc nó xảy ra chung quanh các vị, nó chưa hề dừng lại. Nó là một sự tinh tế vô cùng. Ví dụ như thiên nhiên nó cũng có một cái sự vận hành tinh tế vô cùng, chưa bao giờ lặp lại. Chưa có một buổi sáng nào giống như buổi sáng nào. Chưa có mặt trăng của tháng nào giống như mặt trăng của tháng nào. Đó là các vị nhìn ra ngoài. Mà nếu mình không đủ năng lực tinh tế nhìn đó, thì thưa các vị, mình thấy ngày nào cũng như ngày nào. Cái sự lặp lại nó đáng chán vô cùng. Cho nên mình sống trong cái trạng thái tâm thức nó ủ ê, nó buồn chán, nó cô đơn, không hân thưởng được đời sống. Còn nếu các vị có nhìn tinh tế về đời sống bên ngoài thì mỗi một ngày nó đến với các vị là một ngày mới tinh, chưa bao giờ lặp lại. Rồi điều thứ hai, Đức Phật dạy là hãy nhận diện tinh tế đời sống nó đang diễn ra trong anh. Thưa các vị, mình không cần làm gì cả. Mình chỉ cần làm một việc, đó là hãy nhận biết mọi cái sự vận hành nó đang xảy ra bên trong thân các vị thôi. Thì đủ để cho chúng ta có được cái năng lực định, là có được cái năng lực trí tuệ ở cái tầng cạn, đắc được tuệ giác tầng cạn này. Tôi ví dụ một điều rất dễ hiểu như thế này. Không hề có một cái loại tật bệnh nào nó không xảy ra mà nó không có một cái điềm triệu báo trước cho các vị cả. Sửa soạn cảm, sửa soạn bệnh, cơ thể các vị nó đã báo động rồi. Và không hề có một cái tật bệnh nào nó xảy ra nơi thân mà nó không có một cái điềm triệu báo trước 6 tháng. Thế mà do vì chúng ta không có đủ nhạy cảm, chúng ta không có dừng lại đi quán chiếu thân chúng ta, nhận biết cái sự có mặt của nó và cái sự vận hành của nó, cho nên chúng ta rất là lơ là với chuyện chăm sóc đời sống tự thân ta. Trong khi chỉ cần làm một việc dễ dàng, thiết lập cái bước đầu của thiền quán, đó là nhận biết sự vận hành của cơ thể các vị thôi. Ví dụ như chúng ta có thể mỗi sáng thức giấc, mình chưa vội bước xuống giường liền, hãy nhắm mắt lại và dùng ý thức của mình ma sát hay là nhận biết toàn thân rất là chậm từ trên đầu xuống tới dưới chân của các vị. Mình hãy tưởng tượng như mình dùng một cái bóng đèn rất là sáng, Hay một cái ví dụ dễ hiểu là giống như những người bảo vệ ở cổng phi trường, họ cầm một cái món dụng cụ, họ xoay vào thân của các vị rất là chậm từ trên đầu tới dưới chân để coi các vị có mang cái thứ gì trong người để khủng bố ở phi trường hay không thôi. Điều này nó rất là dễ hiểu thưa các vị. Thì mình dùng con mắt của mình nhìn từ trên đầu xuống tới dưới chân, thay vì ma sát bằng tay hay là đưa tay để cảm nhận cái sự xúc chạm của mình đối với thân, thì ta hãy dùng ánh mắt của con mắt nhận biết, nhìn từ trên đầu xuống tới dưới chân. Hãy nằm rất là yên bình. Và đây là một phương pháp thiền quán, chứ không có nghĩa là một cái việc làm để khám bệnh mình cho biết là sức khỏe có hay không gì cả. Đây là một phương pháp thiền tập thưa các vị. Và khi các vị thiền tập bằng phương pháp này, tức là các vị dùng sự nhận biết của mình soi sáng từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân, thì cái điều kỳ lạ đầu tiên nó phát sinh là tất cả những cái bộ phận trong cơ thể của các vị có cái gì nó trục trặc, nó bất an, thì các vị nhận biết ngay. Ý nghĩa đầu tiên của cái cách thực tập này nó tặng cho chúng ta là chúng ta dùng năng lực tâm thức nhận biết soi sáng toàn thân ta. Điều thứ hai, chúng ta cũng có thể làm khởi lên một điều bằng phương pháp thực tập như thế này. Đó là khi các vị ma sát thân của các vị bằng ánh sáng của ý thức nhận biết, các vị sẽ làm khởi sinh trong tự thân của các vị một cái loại năng lượng nuôi dưỡng tự thân mình rất là lớn mà chúng ta chưa từng làm. Cái điều rất là dễ hiểu và ai cũng nhận biết đó là cơ thể của các vị bình thường thì các vị không hề bận tâm chi đến nó cả. Thế nhưng mà có cái chỗ nào nơi cơ thể của các vị mà đau, mà trục trặc, mà có sự cố, tự nhiên là ý thức của ta nó dừng lại ngay chỗ đó. Và thông thường khi ý thức của mình dừng lại chỗ vùng đau thì tất cả cái năng lượng của sự chữa trị trong tâm thức mình nó lập tức nó trở về ngay nơi đó để nó chữa trị. Cái điều này chúng ta tưởng chừng như là vô lý, nhưng mà kỳ thực cái nguyên tắc vận động của hình thể vật lý của các vị nó là như thế. Ví dụ cơ thể của chúng ta bình thường như thế này thì lượng máu nó phân bố ra toàn thân. Thế nhưng mà khi các vị đối diện trước những cái hiểm nguy và chúng ta chưa biết phải xử lý như thế nào, thì tất cả lượng máu dùng để làm mọi việc khác nó tập trung về những cái cơ quan rất là cần thiết như đôi chân của các vị, đôi tai của các vị, con mắt của các vị. Cái sự phản ứng nó tất nhiên nó là cái lượng đường từ trong gan nó tiết vào trong máu để nó làm cho cái năng lực bình thường của chúng ta tăng lên gấp 3 lần, gấp 5 lần. Và khi hệ thần kinh của các vị vừa báo động, đây là một loại kẻ thù cực kỳ nguy hiểm, ta không thể chiến đấu được, ta không thể thắng nó được đâu, phải chạy thôi. Và khi nó phát lệnh như thế thì thưa các vị, tự nhiên cái sức mạnh của các vị nó dồn lại trong đôi chân và các vị chạy. Tưởng chừng như là ta chưa từng chạy được như thế. Bình thường thì trong một phút ta chạy nhiều lắm là vài chục mét. Thế nhưng mà ngay lúc đó năng lượng của các vị tự nhiên nó dồn về đôi chân, cho nên các vị có thể chạy gấp 3 lần, gấp 5 lần so với những bước chân bình thường. Từ cái ví dụ đó trở lại, khi cơ thể của các vị nó có một cái sự cố gì thì tự nhiên ý thức của chúng ta chú trọng đến nơi đó rất là nhiều, đặt sự nhận biết của mình ngay nơi đó. Cũng có nghĩa là mình dồn cái lưu lượng máu của mình về nơi vùng đó để chữa trị. Không phải là chúng ta ý thức vì nó đau, mà ngoài ra cái khả năng trị liệu nó dễ xảy ra, đó là khi các vị ý thức về cái vùng đó thì năng lực chữa trị nó lại đến nơi đó để nó xử lý cái vùng đau đó. Đó là cái sự hoạt động rất tự nhiên của cơ thể vật lý các vị xảy ra. Từ điều này trở lại cái phần đầu thiền tập của chúng ta trong lúc ngủ vừa mới thức, thưa các vị, là chỉ cần mình nằm nhắm mắt 5 phút, 3 phút, dùng cái sự nhận biết quét một vòng từ trên đầu xuống dưới chân của các vị. Khi ý thức mình soi sáng đến vùng nào thì năng lượng nuôi dưỡng nó liền có mặt nơi vùng đó. Đó là điều thứ nhất, lợi ích nó xảy ra ngay nơi tự thân của ta. Điều thứ hai, thưa các vị, là cái sự cảm nhận thư giãn và năng lượng tràn đầy của thân nó cũng vừa tới với các vị. Khi mình phóng tâm hướng ngoại thì năng lượng ý thức của mình nó tiêu tán và mình không có hoạt năng lượng nhận biết trở về nơi thân, thì cái sự sống động của thân nó giảm đi. Còn nếu các vị bằng cái con đường thiền tập quay trở lại dùng sự nhận biết toàn thân, thì các vị làm cho năng lượng của thân nó sống động hơn, từng tế bào được nuôi dưỡng, thấm đẫm ý thức của chúng ta. Và do vậy cho nên cái điều thứ hai nó sẽ xảy ra, đó là cái sự khinh an nó cũng có mặt khi chúng ta thực tập điều này. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, chỉ cần mỗi sáng mình dành 5 phút, 3 phút nhắm mắt lại, thử thực tập điều này, thì các vị sẽ thấy là những cái ảnh hưởng của buồn, giận, ghét, thương trong ngày hôm qua nó cũng không có dịp sinh khởi trong vùng tâm thức của các vị lúc các vị vừa thức giấc. Cái điều kỳ lạ đó là khi chúng ta thức giấc mà chúng ta mời gọi những sự buồn, phiền, giận, tức, bất an của hôm qua tràn về, thì chúng ta cũng làm cho cả một ngày chúng ta bị hư luôn. Tức là mỗi một ngày buổi sáng mà bình minh không có mặt, mà mây đen mịt mờ ở phương đông thì ngày đó sẽ mưa. Một buổi sáng mà bình minh rạng rỡ ở phương đông, mặt trời chói chang, thì ngày đó là ngày trời quang mây tạnh. Cũng như thế, vùng tâm thức của chúng ta, thưa các vị, mỗi buổi sáng mà các vị mời cái ý niệm giận tức bất an buồn phiền của hôm qua trở về, thì các vị tàn phá luôn một ngày của các vị. Nếu khởi đầu một ngày cái điềm triệu lành thiện nó có mặt, là tâm thức ta nó tràn đầy ý niệm khinh an, lạc quan, và năng lượng của thân nó sinh động và nó tràn đầy, thế thì chắc chắn một ngày là dù có bao nhiêu cái phiền muộn bất an nó đến, nó cũng bị hóa giải. Đó là lợi ích cuối cùng khi chúng ta thử thực tập một chút vào buổi sáng vừa thức giấc. Và thưa các vị, có hai điều ta sẽ làm được điều này. Một là trước khi ngủ. Nếu trước khi ngủ mà các vị nằm an ổn trên giường của các vị để cho lòng các vị thanh thản là một, thiền tập 15-20 phút là hai. Thế thì cái điều kỳ lạ là mỗi sáng ta thức dậy thì cái nhịp vận hành tâm thức của chúng ta trước khi ngủ như thế nào thì nó lại trở lại với tâm thức của chúng ta vào buổi sáng như thế ấy. Nếu buổi tối trước khi ngủ mà các vị để cho tâm các vị chìm ngập trong những cái ưu tư, phiền muộn, lo lắng, thế thì sáng hôm sau cái vòng vận hành ý thức của các vị nó phục hồi lại y như lúc các vị đi vào giấc ngủ. Tức là những cái suy nghĩ, ưu tư, bận rộn của buổi tối nó sẽ trở về tức khắc vào lúc buổi sáng khi các vị vừa thức giấc. Thế cho nên trong một ngày có thể chúng ta lao sao và không có điều kiện để thực tập được, thì chúng ta dành hai buổi không thể thiếu được, đó là trước khi ngủ và sau khi thức. Và thưa các vị, người nào nuôi dưỡng được mình bằng hai thời thiền tập trước khi ngủ và sau khi thức, thì người đó có khả năng làm cho một ngày của họ sinh động, tươi mới, rạng rỡ và nhiều niềm vui. Và người nào không có khả năng làm được điều này, mỗi tối họ chìm ngập trong những cái lo lắng, bất an, phiền muộn, hoặc là giải trí bằng những cái loại phim ảnh nó tàn phá thân, hao phí năng lượng, thế thì người đó tự tàn phá đời sống mình cả một ngày hôm sau. Chuyện đó nó xảy ra dễ vô cùng đối với đời sống của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mình xin chia sẻ để các vị lưu ý, là cái sự thực tập của chúng ta. Ta chưa thể thực tập được một ngày nhiều giờ đồng hồ thì ta thử thực tập trước khi ngủ và sau khi thức. Và hãy coi đây là một loại thức ăn để nuôi dưỡng chính mình. Mỗi một ngày ta đều dùng thức ăn thô để nuôi dưỡng thân. Thì thưa các vị, thức ăn cần nuôi dưỡng hơn nữa là loại thức ăn mịn để nuôi dưỡng tâm các vị. Và nếu chúng ta chỉ nuôi thân mà không nuôi tâm, thế thì chúng ta khuyết một phần rất là quan trọng. Và thân với tâm nó có cùng một nhịp điệu. Thân ra sao thì tâm như thế ấy. Và tâm các vị nuôi dưỡng tốt thì thân các vị nó sẽ tốt theo thôi. Có một hôm tôi đọc truyện về Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Khi người ta phỏng vấn Ngài, một ngày có bao nhiêu lần công phu và tu tập, thì Ngài nói với những người phỏng vấn là một ngày tôi có 7 thời tỏ thiền. Và mình hình dung điều này. Thưa các vị, là đời sống chúng ta, chúng ta chỉ gánh trên vai mình có một gia đình thôi, nếu đó là các vị cư sĩ bên ngoài. Còn con người kia, thưa các vị, họ gánh trên vai của họ là một đất nước Tây Tạng. Cái tình trạng vong quốc là một. Cộng đồng dân cư Tây Tạng nhiều triệu người cùng vượt biên qua sinh sống, lắc lư, tạm bợ trên một vùng đất miền Bắc Ấn Độ. Ngài chưa có hợp pháp gì cả về pháp lý. Ngài chỉ là người ở đậu trên đất nước quê hương của một người khác, và gánh trên vai bao trách nhiệm nặng nề của một cộng đồng dân tộc. Và vừa là vị Pháp Vương chịu trách nhiệm về sự tồn vong của Đạo Phật Tây Tạng, chịu trách nhiệm về sự tồn vong của một dân tộc Tây Tạng. Và mỗi một ngày công việc của Ngài rất là đầy so với đời sống của chúng ta, thì chúng ta không có nghĩa gì cả. Thế mà 7 lần thiền tập trong một ngày. Và nếu chúng ta có cái cơ hội tiếp xúc với những lời Ngài trả lời đối với những cuộc phỏng vấn của báo chí, hoặc là những cuộc du hành làm đạo khắp nơi, các vị thử theo dõi coi là chưa có một lời nói nào của Ngài mà không có tuôn ra từ năng lực trí tuệ và từ bi cả. Thậm chí có những lời người ta hỏi về cái nhìn của Ngài đối với người Trung Hoa, tức là một dân tộc đã đọa đài người Tây Tạng và họ muốn đồng hóa chân Tây Tạng, hủy diệt văn hóa Tây Tạng. Thế nhưng mà với Ngài, thưa các vị, trong những lời trả lời của Ngài, ta thấy là đầy cái tính từ bi và trí tuệ. Chưa có một lời nào có cái gì căm hận, phiền muộn. Và nếu người ta tiếp xúc với Ngài, nhìn Ngài cười, nghe Ngài nói, thì rõ ràng đây là một con người lòng tràn đầy sự hân hoan, dù cái gánh nặng của quê hương đang đè trên vai ông. Và cái điều ta hỏi với nhau là tại sao con người đó chịu trách nhiệm nặng nề về đất nước, quê hương và đạo Phật của Tây Tạng, mà ông có năng lực tâm thức khỏe như vậy, lành như vậy, thông minh và từ bi như vậy. Thưa các vị, chỉ có một câu trả lời để giải đáp điều này, đó là do năng lực của thiền tập làm nên bao nhiêu việc, chứ không có gì lạ cả. Thưa đại chúng, là điều thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị, đó là đôi khi chúng ta thấy mình cũng rất là ham tu, thế nhưng mà đôi khi nhìn lại mình chừng như mình cũng rất là chán tu. Tôi không biết là mấy thầy cô đây có vậy hay không, nhưng mà chừng như cái điều này nó xảy ra nơi tâm thức của người ta dường như từng ngày, lúc lên lúc xuống, lúc vui lúc buồn. Và cái điều này nó có mặt trong đời sống xã hội, trong thiên nhiên và trong tâm thức của chúng ta rất là rõ ràng thôi. Ví dụ gần đây thì các vị thấy ngay, ví dụ như có những ngày tụng năm giới của các Phật tử, thiền đường này không có chỗ ngồi. Thế rồi có những ngày tụng năm giới vào đầu tháng thì tôi thấy lèo xèo chừng vài chục người Phật tử Việt Nam thôi. Có khi thì đông, có khi thì ít. Và chuyện này dường như rất tự nhiên. Sự đầy và vơi, sự lên và xuống, đôi khi thì nhiệt tình, đôi khi thì cũng lười nhác, đó là chuyện tất nhiên trong tâm thức của chúng ta. Và tự hiện tượng bên ngoài nhìn lại bên trong, thưa các vị, cũng thế. Có khi chúng ta cũng rất là nhiệt tình trong cái công việc thực tập. Mình nghĩ rằng đời sống của mình giữa nhân gian này nó không có dài, may mắn thai là có một đời sống, có một hình hài tạm gọi là hoàn thiện như thế này. Mình cũng muốn làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc, quang lạc. Thế nhưng mà rồi vô hình trung cái buồn, cái giận, cái bất an đâu nó tự nhiên nó tới. Rồi có khi mình cũng chán nản vô cùng. Thế thì cái điều gì nó xảy ra, nó làm nên sự vụ như vậy? Và đối với người thông minh thì họ có thể đi ngang qua được những cái khó khăn đó hay không? Thưa các vị, mình chia ra hai dạng người có thể đối phó được với điều này. Dạng thứ nhất, tạm gọi là cái dạng người như chúng ta đi. Thì cái sự đầy vơi của thân sinh lý, của tâm thức các vị, thì các vị cũng cứ bồng bềnh đầy vơi theo nó. Nó lên thì ta lên, nó xuống thì ta xuống. Cơ thể mình nó dâng lên, năng lượng nó tràn đầy, niềm vui nó hưng khởi, thì chúng ta cảm thấy là hạnh phúc. Và khi nó có một chút gì trục trặc ủ ê thì ta cảm thấy đời sống ta dường như rất là chán nản. Và khi mọi việc nó yên hàng vô sự, nó đến rất là thuận ý của ta, thế thì ta vui. Mà nó đến nghịch lòng ta thì ta cảm thấy như là bị hụt hẫng, chán nản. Đó là trường hợp của chúng ta không khéo vươn ngang qua được những khó khăn của hoàn cảnh đặt ra. Thế rồi trường hợp thứ hai, có những người thông minh hơn. Thì thưa các vị, họ nhận diện được điều này và họ đi ngang qua những điều lên xuống bất thường của thân tâm họ rất là dễ dàng. Ví dụ như hoàn cảnh xã hội chưa bao giờ thăng bằng cả. Nó lên rồi nó xuống. Người ta có một ước định đó là 10 năm kinh tế Mỹ lại xuống, rồi 10 năm kinh tế Mỹ lại lên. Cái chu kỳ vận hành của nó là như vậy. Chưa hề có một xã hội nào nó phát triển liên tục và nó không xuống cả. Xuống để rồi lên, lên để rồi xuống. Chiến tranh rồi hòa bình, hòa bình là chiến tranh. Cái sự vận hành của đời sống nó là như thế. Và xã hội như vậy thì nó cũng có hai dạng người. Dạng thứ nhất là nổi chìm trong cái cuộc bồng bềnh lên xuống. Dạng thứ hai là có những con người thông minh. Xã hội ra sao thì cứ ra, nhưng mà ảnh cứ bình chân như vậy. Nghĩa là ảnh nổi lên trên cái chiều nổi chìm của xã hội. Xã hội không tác động vào ảnh, làm cho ảnh bất an hay là chán đời hay phiền muộn gì cả. Thì từ cái điều kiện đó mình nhìn lại tự thân mình, thưa các vị, nó có hai dạng người. Dạng thứ nhất đó là nổi chìm theo sự lên xuống của thân sinh lý, nổi chìm lên xuống theo cảm thọ vui buồn bên trong của tâm thức ta, nổi chìm theo sự suy nghĩ miệt mài. Đây là dạng người thứ nhất, rất là tiêu cực. Họ chỉ phó mặc đời sống của họ cho cái cuộc xuống lên thôi. Nếu ở ngoài đời thì họ phó mặc đời sống họ xuống lên theo cái kinh tế xã hội xuống lên. Nếu tự thân họ thì đời sống họ không có gì làm chủ được cả. Họ cứ xuống lên theo cái buồn, cái vui của họ. Đây là dạng thứ nhất, vụng về vô cùng và đời sống như thế. Thì thưa các vị, rõ ràng là ta ở trong tay của người khác lèo lái cuộc sống ta. Rồi ta ở trong tay của cái vui buồn bên trong, nó chỉ đạo cho ta. Nó muốn ta buồn, ta vui gì thì nó tha hồ, nó xuống, nó lên. Thì mình bị nhận chìm hoặc được nổi lên thôi. Và trường hợp này, với một người có năng lực tu, thưa các vị, thì họ có thể vượt ngang qua rất là dễ. Thế nào là người có năng lực tu thì họ vượt ngang rất là dễ? Thưa đại chúng, là với người có năng lực tu đầu tiên á, thì họ biết xây dựng cái nền tảng tự thân, sức khỏe họ trước. Đó là người thông minh đầu tiên. Có một điều nó rất là tự nhiên, đó là thân và tâm các vị nó cùng một cơ chế, cùng một cái guồng máy vận hành. Người ta không thể nói là thân của tôi nó tật bệnh thì nó cứ tật bệnh, nhưng mà tâm của tôi nó khỏe thì nó cứ khỏe. Thưa các vị, điều đó dành cho các bậc thánh thôi. Chứ còn chúng ta thì thân đau thì tâm chúng ta quằn quại, chứ không có chuyện là thân tôi đau mà tâm tôi nó an lạc được. Chắc chắn như thế. Và cái điều thứ hai nó cũng dễ xảy ra, đó là từ tâm tác động đến thân. Khi tâm của người ta mà nó tràn đầy cái niềm hưng phấn, niềm vui và sự hỷ lạc, thì cái điều cũng rất là tự nhiên, đó là thân người ta nó dễ an lạc và nó khỏe khoắn, ít tật bệnh. Cho nên cái nền tảng ban đầu để chúng ta có thể làm được một điều nổi lên trên cái sự thành bại dở hay của nhân thế, nổi lên trên được những cái vui buồn, làm chủ được những vui buồn của mình và thành đạt được an lạc, thì cái điều cần phải làm và làm cho nghiêm túc, đó là điều trị thân cho nó an ổn trước. Đó là cách thứ nhất. Và trong cái cách điều trị thân cho an ổn thì thưa các vị, tôi chưa nói cái chuyện các vị đi bác sĩ từng ngày để cho thân các vị khỏe, chuyện đó thì chuyện của các vị. Nhưng cái chuyện chia sẻ đây đó là cái chuyện thiền tập trong cái cách ngồi của các vị thôi. Và thưa đại chúng là nếu ta giỏi thực tập thiền thì chúng ta cũng làm cho thân chúng ta an là một, và từ cái thân nó an chúng ta làm cho tâm chúng ta an là hai. Và ngay cái bước căn bản ban đầu, cái sự thiền tập của các vị trong thế ngồi mà các vị không có tạo được một cái tư thế thoải mái, an ổn, thế thì không tránh được cái tình trạng dài lâu nó sinh tật bệnh, đó là chuyện tất nhiên thôi. Thế cho nên cái điều mình muốn chia sẻ đầu tiên đó là trong cái cách ngồi thực tập thiền của chúng ta để làm cho cơ chế thân của các vị khỏe mạnh. Và tôi nghĩ rằng những điều này có khi các vị đã từng học với các truyền thống như là yoga hoặc là các truyền thống thiền của thiền Vipassana. Cho nên mình chỉ chia sẻ một phần rất là nhỏ về phương pháp thiền tập trong cái thế ngồi của các vị thôi. Thưa đại chúng, ai cũng biết rằng trong cái thế ngồi của chúng ta mà nó không cân bằng thì không ngồi lâu được. Điều thứ hai, ngồi không cân bằng thì càng ngồi lâu thì bệnh tật càng phát sinh. Rồi điều thứ ba, nó cũng liên hệ đến một điều vô cùng quan trọng nữa là nếu trong cách ngồi của các vị mà các vị điều phục hơi thở bằng phương pháp thiền tập mà không khéo, dẫn đến cái tình trạng căng thẳng hoặc làm áp lực trên cơ thể của mình, thế thì càng ngồi có khi tật bệnh nó càng phát sinh. Cho nên cái điều ban đầu chúng ta đi vô đó là cái thế ngồi nó liên hệ đến điều phục hơi thở và đến an trú tâm của các vị. Ba phần này nó dính liền với nhau để xây dựng được một thân thể khỏe mạnh. Thế nào là thế ngồi đúng đắn? Thưa các vị, thế ngồi đúng đắn nhất đó là tùy theo từng cơ thể của ta, chứ ta không thể bắt chước ai được cả. Đó là thế ngồi đúng đắn ban đầu. Có những người thì họ có khả năng ngồi rất là thẳng như một vách tường. Có những người cấu trúc cơ thể của họ nó không có thẳng, cho nên họ thẳng theo thân của họ thôi, chứ không phải ta bắt chước ai cả. Đó là cái ý thức rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nhớ. Và cũng từ điều này đi vô lĩnh vực hơi thở, thưa các vị cũng giống như vậy. Ta đừng nghe nói là thở phải dài, phải nhẹ, phải êm rồi ta bắt chước thở cho hơi thở nó dài, nó nhẹ, nó êm. Thưa, cách đó là ta khống chế mình, chứ không phải là cái sinh hoạt thực tập thiền chi cả. Tùy theo cơ thể của anh cứ thở một cách rất là tự nhiên, không cố gắng làm việc gì trên hơi thở chúng ta cả. Hãy thở một cách rất là bình thường. Và cái điều thứ ba nó liên hệ đến thế ngồi và hơi thở, đó là các vị có một chút dụng tâm trong sự tu tập thôi. Và chúng ta chưa cần đi vào chiều sâu sự thực tập, phải nói cái bước thực tập rất là gần, rất là giản dị để thực tập thôi. Cái điều tiên yếu mình phải nhớ là cái sự thực tập nó có hai chữ làm cương lĩnh để đi vào cái sự điều phục thân thôi. Đó là cái sự thư giãn, tâm thức thư giãn, không nôn nóng, không muốn khống chế, không muốn làm cái chi cả. Tôi chỉ ngồi thừ người ra đó, tôi ngồi thư giãn, tôi buông lỏng toàn bộ thân thôi. Không có chuyện chi để làm, không có việc gì để bận tâm, không phải làm cái chi cả, chỉ ngồi nghỉ ngơi và thư giãn, thế thôi. Và khi cái bước đầu mình đi vô được rồi thì thưa các vị sẽ thiết lập được một cái nền tảng rất là vững chắc, đó là tự nhiên mình ngồi là nó yên. thở là nó nhẹ, thân mình nó theo cái điều kiện của mình muốn. Chẳng hạn như ta có thể tựa lưng vô vách để ngồi, ta có thể ngồi trên sofa, ta có thể ngồi trên bồ đòn, tùy vào cái điều kiện chúng ta thực tập mà chúng ta có thể chọn cho mình cái cách nào đó, mà không nhất thiết là phải cố gắng làm cái chi cả. Do vì chọn một cái tư thế nào mà thư giãn dễ chịu nhất, đó là cái phương pháp đầu tiên các vị đi vô điều phục thân của các vị trước. Và thưa đại chúng, khi ba phần thân, hơi thở và tâm của các vị nó hòa nhập lại là một, nó có một cái sự thăng bằng, an tĩnh và thư giãn, thì cái điều nó phát sinh rất dễ dàng, đó là một thời thiền tập 15 phút, 20 phút nó không phải là cái sự mệt nhọc và đau chân nữa. Nó là một niềm vui, nó là sự hứng thú. Và sau một thời thiền tập thì các vị cảm nghe như là thân của các vị nó tràn đầy năng lượng, sinh động, tươi mới. Thì cái phương pháp thực tập này nó đưa đến sự thành công cho chúng ta. Sau một thời thiền tập 15-20 phút mà mình nghe nó, sao nó tức ngực, nó đau đầu, nó nặng nề và nó quể quải, nó mệt mỏi, thế thì không thành công. Đó là cái bước cạn đầu tiên mà chúng ta đi vô thiền tập. Bước thứ hai, thưa các vị, là mình ngồi 15 phút, 20 phút thì chưa có chuyện chi. Thế nhưng mà dần dần các vị quen với cái sinh hoạt thiền tập thì các vị có khả năng ngồi 30 phút, 45 phút, 1 tiếng đồng hồ và 2 tiếng đồng hồ. Và chắc chắn điều này nó không phải là chuyện khó. Và khi ngồi 2 giờ đồng hồ hoặc 1 tiếng rưỡi đồng hồ trở lên thì sau khi các vị xả thiền, cái phương pháp massage rất là quan trọng, tức là xoa bóp rất là quan trọng. Do vì 1 tiếng rưỡi đồng hồ tâm của mình nó rất là an định, thân của mình có khi có những bộ phận mà không hoạt động, cho nên nó rất là cần cái sự xoa bóp của các vị. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, sau một thời thiền tập 1 giờ hoặc 2 giờ thì tai của chúng ta nó có một cái năng lượng ấm của ý thức nhận biết, tức là cái sinh lực của thân nó có khả năng hồi phục lại nơi đời sống của các vị rất là mạnh. Cho nên sau khi xả thiền, chúng ta xoa bóp rất kỹ 2 lòng bàn chân. Tất nhiên là chúng ta xoa mặt của mình trước, xoa rất kỹ vùng mặt của mình và cái vùng vành tai của mình. Và cái năng lực sinh động trong một thời thiền tập nó giúp cho chúng ta trị liệu được nội tạng của chúng ta nếu chúng ta xoa vùng mặt cho thật kỹ. Và sau đó thì các vị xoa chân cho thật kỹ và bấm những cái vùng với lòng bàn chân của các vị, vì đây là cái nơi phản chiếu của ngũ tạng lục phủ của các vị. Cho nên ngay 2 bàn chân và chúng ta xoa bóp thật kỹ thì cái năng lực trị liệu làm tươi mới, hồi phục thân của các vị, làm cho sinh lực của thân rạc rào là chuyện dễ xảy ra vô cùng. Và một vài điều mình chia sẻ để các vị thấy là cái thiết lập đầu tiên đối với một người thương yêu đời sống mình và muốn vươn lên để cởi trên những cái lượng sóng vui buồn, thành loại bất an, cái việc phải thiết lập căn bản không thể bỏ qua, đó là sự thực tập thiền nơi thân của các vị. Và thân thực tập được hay không, còn 2 yếu tố phụ đi vô, đó là hơi thở và tâm thức của các vị dẫn đạo. Đó là cái bước căn bản để chúng ta thiết lập được cái nền tảng rất là thông minh, để mình sống một cuộc đời không có bập bềnh như nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Cái điều thứ hai, đi vô cái chiều sâu hơn một chút, thưa các vị. Khi năng lực thân của các vị mà tràn đầy, ý thức của chúng ta bén nhạy, tỉnh táo. Và cái điều này chắc chắn sẽ xảy ra nếu các vị có công phu thiền tập. Bằng không thì Thưa đại chúng là chúng ta không có đủ bén nhạy để nhận biết được những cái buồn giận bất an hay ưu tư phiền muộn nó sinh khởi trong vùng tâm thức của chúng ta. Chúng ta cứ nhập nhằng nó với ta là một. Người nào có một cái thân hình sinh động thì người đó dễ có được cái năng lực trí tuệ bén nhạy để nhận biết tất cả những trạng thái cảm thọ xảy ra nơi thân của họ. Còn bằng không thì thần trí của chúng ta nó lờ mờ, nó không có khả năng tỉnh sáng để nhận biết buồn giận ghét thương gì sinh khởi ở trong tự thân ta cả. Và cái chuyện này nó rất là dễ xảy ra, thưa các vị. Khi năng lực tâm thức của các vị mà nó đầy, nó sung mãn, thân của các vị mà an ổn, mà nhẹ nhàng, khỏe khoắn, sinh lực mà nó tràn đầy, thế thì người đó tinh tế vô cùng, nhận diện mọi thứ xảy ra bên ngoài cũng tinh tế, suy nghĩ phán đoán cũng tinh tế, nhìn được những cái vui buồn của họ cũng bén nhạy. Do vậy cái nền tảng ban đầu mà ta thiết lập được thì ta sẽ làm được một điều dễ dàng hơn. Thứ hai đó là khi buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn sinh khởi trong ta thì ta nhận ra những trạng thái cảm thọ đó sinh khởi liền chứ không khó khăn gì cả. Nếu thần trí của các vị mà tối, mà ù lì do cơ thể của các vị nó thiếu năng lượng, thế thì cái sự việc này không thể làm được. Ta sẽ nhập nhằng ta với cái buồn là một, ta với cái giận là một, ta với cái lo âu là một, ta với nỗi thất vọng là một, ta với cái trầm cảm là một. Chắc như vậy thôi. Ngoại trừ những tâm hồn rất là bén nhạy, được nuôi dưỡng bằng năng lượng của thân sinh động, thế thì họ mới có khả năng nhìn ra được cái buồn đến và đi, tôi là người thấy cái buồn. Giận đến và đi, tôi là người đang nhìn thấy cái giận đến và đi. Cái trầm cảm nó đang có trong tôi là người giống như đang đứng bên ngoài nhìn cái nỗi trầm cảm đang có mặt nơi trái tim tôi, chứ tôi không hề là sự trầm cảm. Và thưa các vị, giáo lý Đức Thế Tôn dạy chưa hề mù mờ, rất là thực tiễn. Và cái sự thực tập nó mang đến hiệu quả liền, cứu đời sống ta liền, chứ không phải là có một đấng thần linh nào đưa cánh tay cứu chúng ta cả. Con đường như vậy Đức Thế Tôn triển khai, chúng ta làm như vậy thì chúng ta tự cứu đời sống mình, chứ không ai cứu được ta cả. Có những người họ không chịu đựng nổi cái buồn, họ không vượt ngang qua được những cái trầm cảm thất vọng, họ tự sát. Và chuyện này không phải là hiếm trong nhân gian. Thế thì mình tự hỏi là tại sao cũng có những nỗi buồn như thế, cũng cái ưu tư hoằng hoại như thế. Thế nhưng mà có những người họ đi ngang qua rất là dễ. Tại sao nỗi buồn không lớn lắm mà có những người không chịu đựng nổi cho nên họ ngã lăn là họ chết? Lạ vậy. Thưa các vị, do vì họ không xây dựng một cái nền tảng vững chắc để có được cái nhận thức bén nhạy họ nhìn ra điều này thôi. Người họ có công phu thiền tập vững chắc, xây dựng ở bước căn bản đó là xây dựng nơi thân của họ cho có cái năng lực sinh động để nhận biết tinh tế, thế thì họ nhìn ra một điều là buồn là cái đến và đi, tôi là người thấy cái buồn đến đi, tôi không hề là cái buồn. Thất vọng là một trạng thái nó có mặt trong tôi, nó sinh ra rồi nó lớn lên rồi nó nhỏ lại rồi nó ra đi, chứ nó không hề là tôi. Nó đã đến và đi và tôi thì cứ như thế. Thế thì cái sự hơn nhau ở đây, thưa các vị, không phải là chúng ta chạy trốn buồn giận bất an hay là thất vọng. Hơn nhau ở chỗ là ta có đủ tinh tế và bén nhạy để nhìn những cái ấy đến và đi trong ta hay không mà thôi. Và cái điều hẳn nhiên là khi các vị nhìn được nó thì nó không phải là các vị, nó là cái vị các vị thấy. Và ngay nơi đây thì ta vượt ngang được sầu khổ bất an và bất hạnh của đời người liền, chứ không có cần phải có thời gian để làm cái chi khác cả. Đó là cái tầng thứ hai. Nếu chúng ta thương đời sống mình cho đủ và thông minh thì chúng ta đi ngang qua không phải khó. Thưa đại chúng, là Ba Sô ngày xưa có mấy câu thơ hay, tôi trích mấy câu thơ để cho nó có chút thơ thẩn. Ông ngắm nhìn mùa thu, một hôm ông nói là mây đôi lúc đến, cho người mê trăng tạm ngưng ngắm nhìn. Cái người thích thú vô cùng khi ngắm mặt trăng. Thế nhưng mà nếu mặt trăng nó hiện diện hoài, không có gì đổi thay, thì có khi người ta rất là nhàm, rất là chán, có gì khác nữa đâu. Thế cho nên rất là cần một đôi lúc có vài mảnh mây nó đi ngang, nó che khuất mặt trăng đi, để cho những người đam mê trăng, họ xôn xao, họ mong chờ, họ đợi mây đi ngang qua để họ ngắm nhìn mặt trăng. Câu thơ rất dễ thương đó là: mây đôi lúc đến, cho người mê trăng tạm ngưng ngắm nhìn. Ý ông muốn nói cái gì nơi đây cho chúng ta? Thưa các vị, là đôi lúc cuộc đời này nó có vô vàn điều bất như ý đến với các vị. Để làm chi? Để chúng ta mơ ước đến cái không gian, đến cái khung trời, đến cái nơi chốn nó tràn đầy sự hỷ lạc. Niềm vui mà nó có mặt hoài trong đời sống các vị thì niềm vui nó trở thành nỗi chán. Hạnh phúc mà nó bền bỉ giống như là cái loại hoa ni lông, thế thì hạnh phúc nên trở thành thừa thải. Cho nên hạnh phúc nó rất là phù du, nó ngắn vô cùng, mong manh vô cùng, đến và đi rất vội vàng để cho người ta khát khao. Đời sống nó là như thế. Rồi mạng sống con người, thưa các vị, nếu các vị có mặt giữa trần đời này mà các vị sống tới 500 năm thì tôi nghĩ chắc cũng không hứng thú gì đâu, chán chết đi được. Kéo lê cuộc sống, kéo dài năm này qua tháng kia, đếm từng ngày trôi qua sẽ rất là chán. Cho nên cuộc sống chúng ta nó mong manh, nó ngắn trong vòng 70-80 năm thôi. Thế nhưng mà 70-80 năm của đời người tính toán cho kỹ lại thì có bao nhiêu năm? Bỏ hết mười mấy năm của tuổi thơ đi học đi hành, chưa biết đời là gì. Bỏ hết 20 năm của tuổi già. Kỳ thực nó là như vậy. Các vị bước vào tuổi 60 hay là bước vào tuổi trên 60, nếu không khéo giữ gìn sức khỏe thì thưa các vị, tuổi đó về sau chúng ta chỉ ngồi đếm từng ngày đi qua, đợi cái chết đón chúng ta mà thôi. Tại sao thế? Những món ngon bây giờ không còn ngon nữa, răng rụng hết rồi, cái mất cái còn. Giấc ngủ thì thưa các vị đâu còn ngon như tuổi thơ. Tuổi thanh niên cần giấc ngủ, nhưng mà tuổi già dỗ được một giấc ngủ nó cực vô cùng. Rồi nếu tuổi già các vị mà tật bệnh nữa thì sao? Thưa đại chúng, là chỉ mong cho là mình đừng bệnh thôi, mà cái bệnh là nó luôn đến với tuổi già, chứ nó không có tha bất cứ người già nào cả. Khi tật bệnh đến thì chúng ta chỉ sống leo lét đợi ngày để về với đất thôi, chứ không có cách gì mà niềm vui nó có mặt được. Cho nên một đời người 70 năm hay dài hơn, thưa các vị, hãy bỏ đi 20 năm của tuổi ấu thơ, hoặc 15 năm, rồi bỏ đi 20 năm của tuổi già. Cái khoảng thời gian còn lại được gọi là trung niên sinh động đó, có bao nhiêu thời gian để được gọi là niềm vui và hạnh phúc? Chừng như không có bao nhiêu cả. Hạnh phúc nó có chút xíu thôi. Đó là lúc các vị đón cô dâu về thôi, lúc đó thì hạnh phúc được. Cái lúc đón thôi, chứ về tới nhà thì chưa chắc đã hạnh phúc. Về tới nhà thì bao nhiêu nỗi phiền muộn âu lo đến rồi. Và sống với nhau cả đời, thưa các vị, có khi người ta chịu đựng mỏi mòn về nhau, chứ không có phải là sống với nhau hạnh phúc. Có điều người ta không dám nói điều này thôi. Người ta nói ra thì hơi mắc cỡ, cho nên người ta không nói, lỡ rồi. Thế thì đời người nó mong manh vô cùng, và nó cũng quý vô cùng. Do vì nó mong manh cho nên nó vô cùng quý. Và do vậy cho nên lời thơ nó: mây đôi lúc đến, cho người mê trăng tạm ngưng ngắm nhìn. Đôi khi vô thường nó đến để cho chúng ta trân quý đời sống. Đôi khi bệnh nó đến để chúng ta trân quý đời sống. Đôi khi hạnh phúc nó đến rồi nó bay mất, để chúng ta trân quý những cái gì gọi là hạnh phúc của đời người. Cho nên cái ý đầu tiên mình chia sẻ, thưa các vị, không có cái gì quý bằng đời sống hiện đang có cả. Không có gì quý bằng tất cả những cái mà các vị đang có đây. Người thân của ta, cốc nước ta uống, đôi chân của ta đang đi, mũi của ta còn thông thả thở vào thở ra, mọi thứ diễn ra trong đời sống các vị đều đáng trân quý cả. Và mình chỉ cần có một cái ý thức về điều này thôi, nhận biết về sự có mặt của mọi thứ đều đáng quý, thì các vị sẽ thấy là từng phút giây của đời sống nó đều đáng quý. Sẽ có một lúc các vị thở vào thở ra nó không an ổn như thế này, sẽ có lúc các vị không ăn uống cách dễ dàng, người ta cấm ống vô đổ thức ăn cho các vị ăn không được. Sẽ có một lúc các vị không có đôi chân để đi một cách thăng bằng trên mặt địa cầu này, trên mặt hành tinh này. Thế thì cái ý đầu tiên mình muốn chia sẻ là mọi thứ vô cùng trân quý. Nếu các vị có một cái ý thức rằng đời sống rất là mong manh. Ý thứ hai, thưa đại chúng, là trong một đời sống mong manh này, nếu mình không thương mình thì 50 năm, 70 năm của đời người mình làm cho tràn ngập cái buồn, cái giận, cái bất an, cái căm tức và thù hận trong trái tim. Thế thì mình làm cho đời sống mình nó tràn đầy chất độc. Đời sống nó vô cùng quý, cho nên nếu có một đời sống thì người ta phải thông minh để làm cho cuộc đời người ta nó tràn đầy mật ngọt, chứ đừng có tràn đầy độc tố. Đó là bước thứ hai. Bước thứ ba, thưa các vị, thân nào cũng sinh diệt đến đi vô thường cả. Đức Thế Tôn ngày xưa Ngài cũng đến đi sinh diệt trong thân vô thường. Thế nhưng mà Ngài tuyên bố một câu là ngay một hình hài này có cái không sinh không diệt, ta do chạm tay được vào cái vùng đất không sinh không diệt, cho nên ta làm chủ được thọ mạng của ta, và ta không còn nổi chìm trong cái sinh diệt nữa. Và Ngài chứng quả bất sinh bất diệt, trả hình hài về cho sinh diệt. Trong khi đó thì mỗi người chúng ta đều có một cái phước lớn ngang với phước của Đức Thế Tôn ngày xưa. Tại sao phước ngang với Đức Thế Tôn? Thưa các vị, thân Như Lai cũng là thân sinh tử như ta. Ngài cũng có mắt mũi và đời sống gia đình bình thường như chúng ta. Thế mà Ngài ngay một đời, Ngài thông minh, khéo đi vào con đường thiền tập, chứng nghiệm được an lạc giải thoát, để vượt ngang qua cái sự sống chết, trả hình hài này như lột bỏ chiếc áo bỏ lại và Ngài thanh thản ra đi. Thì chúng ta cũng thế, có một hình hài không khác gì các vị thánh cả. Thế mà chúng ta không có lợi dụng nó để làm một cuộc sang sông, chấm dứt con đường thiền não khổ đau và lang thang nổi chìm trong cái kiếp sống chết lên đên. Thế thì mình phí phạm một kiếp mong manh giữa nhân thế. Đó là đôi điều mình chia sẻ hôm nay. Thưa đại chúng, là xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị.